Nhân đạo chí tôn, chương 532. Trung đại họa xuống núi 2. Góc truyện audio.com. Ta sắp sửa đột phá rồi, ít ngày nữa sẽ tu thành pháp thiên cảnh, trở thành cự đầu. Sau đó liền bế quan không ra. Lại qua hơn 2 tháng sau, công tử 3 tuần xuất quan tu thành pháp thiên cảnh, chính thức khiêu chiến danh túc các tộc, kinh hãi toàn thể ma tộc, khiến cho danh tiếng của ma 3 tuần càng thêm vang dội. O không ô, kiếm môn đại hoang, Trung Nhạc chính là yên yên tĩnh tĩnh, cũng không bộc lộ tài năng giống như hai đại hóa thân của hắn vậy. 4 tòa biên quan mà kiếm môn kiến tạo cũng đều đã xây xong. 3 tòa biên quan còn lại đều có trưởng lão của trưởng lão hội đích thân trấn thủ. Mà hệ thống tu luyện 6 tòa kiếm môn của Trung Nhạc cũng được quân tư tà truyền bá rộng rãi ra ngoài. Tòa kiếm môn đầu tiên được điêu khắc ra mấy trăm bộ, phân biệt đưa tới trong các bộ lạc để cho bất luận kẻ nào cũng có thể tu luyện. Rất nhiều luyện khí sĩ kiếm môn cũng nhao nhao xuống núi, đi tới các tộc truyền thụ cho các tộc nhân con đường tu luyện, giảng giải thần thông. Quân tư tà lại hạ xuống một quy định khiến cho tất cả mọi người đều giật mình. Đó chính là sau này kiếm môn không tiếp tục tuyển nhận môn sinh nữa, chỉ tuyển nhận luyện khí sĩ. Con cháu các tộc phàm là đã tu thành luyện khí sĩ, đều có thể tới kiếm môn bái sư. Trước đây, trở thành môn sinh kiếm môn chính là điều kiện tiên quyết để trở thành luyện khí sĩ. Sau khi trải qua kiếm môn bồi dưỡng, ngàn người chọn một, cuối cùng mới có thể trở thành luyện khí sĩ. Mà hiện tại không ngờ lại trực tiếp tuyển nhận luyện khí sĩ từ trong các tộc, không thể không nói đây là một cải cách trọng đại. Nhưng mọi người cũng nhìn ra được quy định này của kiếm môn chính là thuận thế mà thành. Hệ thống công pháp tu luyện mới truyền tới trong các tộc, ở trong tộc đã có thể tu thành luyện khí sĩ, sau đó mới đi tới kiếm môn tu luyện công pháp cao siêu hơn. Sau này luyện khí sĩ trong kiếm môn nhất định sẽ càng lúc càng nhiều hơn. Mà 4 tòa biên quan ở biên thủy đại hoang, ngoại trừ là địa phương thông thương, hấp dẫn các tộc tới giao dịch ra, còn là nơi tiếp dẫn tộc nhân các hoang khác trốn chết chạy tới. Ví dụ như Bắc Quan, thường xuyên có từng đám nhân tộc số lượng lên tới mấy ngàn vượt qua đại nguyên hoang địa từ Cô Hà Thành chạy trốn tới đại hoang, được các trưởng lão trấn thủ Bắc Quan tiếp dẫn đưa về đại hoang. Mà Đông Quan thì bởi vì là chỗ giao giới với Long tộc và Yêu tộc, thỉnh thoảng lại có thuyền hàng Long tộc đi tới, trao đổi buôn bán dị bảo, khiến cho Đông Quan cũng dần dần trở nên náo nhiệt hơn, hấp dẫn thương đội các tộc tới giao thương. Nhân tộc Đại Hoang đã hiển lộ ra dấu hiệu quật khởi. Bất quá, điều này cũng dẫn phát các tộc cảnh giác. Đại Hoang vốn dĩ chỉ có một kiếm môn, mà bây giờ đã có thêm 4 tòa biên quan, chứng tỏ nhân tộc sẽ không an phận ở bên trong Đại Hoang nữa. O không ô, quân tư tà nhìn thấy đại hoang hiện tại một mảnh đại hưng, dần tiến về phía quang vinh, trong lòng cũng là có chút vui mừng, nói với Thủy Tử An. Trung sư đệ thật sự là thiên nhân a. Nhìn thấy một màn này, ta cảm thấy có một ngày nhân tộc ta sẽ có thể không còn bị các tộc nô dịch nữa. Thủy Tử An lắc đầu, nói. Môn chủ, ngươi suy nghĩ lạc quan quá rồi. Yêu tộc quật khởi, là dựa vào rất nhiều yêu thần đánh ra, lúc này mới được các đại thần tộc thừa nhận. Nhân tộc ta muốn chân chính quật khởi cũng cần có một trận thần chiến mới có thể khiến cho các tộc thừa nhận. Trong lòng quân tư tà, góc truyện audio.com, nhất thời nghiêm nghị, nhớ tới tình hình yêu tộc quật khởi mấy vạn năm trước. Khi đó rất nhiều yêu thần đại chiến với các thần tộc, đã chết đi không biết bao nhiêu tôn thần minh, mới đánh ra uy phong của yêu tộc, lúc này yêu tộc mới có thể đặt chân tại Đông Hoang. Trong các hoang, Đại Hoang chính là địa phương nhỏ nhất. Nhân tộc muốn chân chính quật khởi, chỉ sợ cũng cần có một trận thần chiến. Mà hiện tại, nhân tộc ngay cả một tôn thần minh cũng không có. Nếu lại mở rộng quá cấp tốc khiến cho thần minh các tộc nhúng tay vào, tất nhiên sẽ cắt đứt thế trung hưng. Mặc kệ nhân tộc có hưng thịnh như thế nào, nhưng chỉ cần một tôn thần minh vừa tới, đã có thể hủy diệt sạch sẽ thành quả trăm ngàn năm của nhân tộc, đánh chết hết thảy các cao thủ, diệt trừ hết thảy các truyền thừa. Hiện tại đối với nhân tộc, loại nguy hiểm này vẫn như cũ còn tồn tại, trừ phi nhân tộc cũng xuất hiện một tôn thần minh. Thủy Tử An tiếp tục nói. Hiện tại đại hoang ta mở rộng, tốc độ không thể quá nhanh. Bằng không, không chỉ các tộc muốn áp chế chúng ta, sợ rằng đám thần minh ẩn cư tránh đời kia cũng sẽ nhúng tay vào, cắt đứt đại hưng chi thế của nhân tộc ta. Ta cho rằng, duy trì cục diện trước mắt như vậy cũng đã đủ rồi. Nhân tộc ta hiện tại cần phải tiếp tục ẩn nhẫn thêm rất nhiều năm, chờ đợi một tôn thần nhân xuất hiện. Đó là mới là thời điểm nhân tộc đại hưng. Trong lòng quân tư ta trầm trọng, gật đầu nói. Thủy trưởng lão nói không sai. Ta sẽ tức khắc truyền thư cho thủ lĩnh các tộc thả xuống tư thái xưng thần, nói nhân tộc ta sẽ không tiếp tục mở rộng ra. Thủy trưởng lão, ngươi quan hệ khá tốt với các tộc, lần này phải nhờ ngươi tới đưa thư rồi. Thủy Tử An khen ngợi, lão môn chủ lựa chọn ngươi làm môn chủ chính là nhìn chúng ngươi có thể co có thể duỗi. Nếu đổi lại là Phương Kiếm Các, hắn kiên cường không chịu cong, thà chết thẳng chứ không chịu cúi mình, tuyệt đối không làm được loại cử động này. Quân tư ta thản nhiên nói, hiện tại ta cúi đầu xưng thần, chỉ là hao tổn một chút mặt mũi của ta mà thôi. Sau này nhân tộc ta sẽ có thể xưng vương xưng bá, giao dịch này tuyệt đối đáng giá. Còn nữa, còn cần phải giám sát thật tốt Trung sư đệ, không thể để cho hắn đi dạo khắp nơi. Mỗi lần Trung sư đệ xuất môn cũng đều sẽ chọc ra một đống lớn đại sự, khiến cho ta cũng phải kinh hồn táng đảm. Thủy Tử An ngạc nhiên, hỏi, môn chủ không biết vừa rồi hắn đã xuất môn rồi sao? Sắc mặt quân tư ta tái mét, thất thanh nói, hắn đã xuất môn rồi, tên gia hỏa này cầm tinh con thỏ sao? Vừa mới ở trong ổ được vài ngày, đã lại chạy ra ngoài rồi. Ngàn vạn lần không nên lại chọc ra đại họa a. Thủy Tử An hỏi, trên đường ta tới đây, đã gặp hắn đang đi xuống núi, là đi cùng với Khâu Đàn Thị. Ta thuận miệng hỏi một câu, hắn nói hắn dự định đi Tây Hoang du ngoạn một chuyến, sau đó liền rời đi. Môn chủ, hắn lại gây đại họa cho kẻ nào rồi? Quân tư tà nghiến răng nghiến lợi nói, không thể nói được, cách chương.